chắc hẳn ai cũng từng bị, kiểu như là định lướt điện thoại 5 phút thôi, xong ngẩng lên thì thấy cả tính trôi qua mất rồi. Mà đầu óc thì cứ thấy mụ mị, trống rỗng ấy nhở?
À vâng, cái cảm giác đó rất quen thuộc trong thời đại này.
Đó, chính cái đó là chủ đề mà hôm nay chúng ta sẽ đào sâu. Hiện tượng brain rot hay có thể tạm gọi là thối não.
Nguồn chính của chúng ta hôm nay là một bài phân tích khá là chi tiết về cái hiện tượng này. Nó giải thích sự suy giảm nhận thức khi mà mình tiêu thụ quá nhiều nội dung trực tuyến chất lượng thấp, nhất là mấy cái video ngắn.
Đúng vậy. Mà thú vị là Oxford còn gọi đây là từ của năm 2024 cơ đấy, chứng tỏ là nó được quan tâm rộng rãi thế nào.
Vâng, một dấu hiệu cho thấy mức độ phổ biến của nó.
Vậy mục tiêu hôm nay nhé, mình sẽ tìm hiểu xem brain rot chính xác là gì, khoa học thần kinh nói gì về nó, rồi xem mấy ví dụ như là Skibidi Toilet, nó ảnh hưởng não trẻ con ra sao, và quan trọng nhất là liệu có cách nào cứu vãn tình hình không?
Một chủ đề rất đáng bàn.
Nào, mình cùng mổ xẻ nhé. Bắt đầu từ cái tên đi, brain rot, nghe hơi nặng nề nhỉ? Thực chất nó mô tả cái gì theo như nguồn tin ạ?
Về cơ bản thì nguồn tin định nghĩa nó là cái sự suy thoái về mặt tinh thần, về trí tuệ khi mà chúng ta tiếp xúc quá nhiều với những nội dung nó nhạt nhẽo, nó không có tính thử thách. Mà một điểm khá hay là cái thuật ngữ này nó không hẳn là mới đâu. Có thông tin cho là nó xuất phát từ nhà văn Thoreau từ tận năm 1854 cơ. Ông ấy dùng nó để chỉ trích cái việc mà người ta đơn giản hóa những ý tưởng phức tạp.
Ôi, từ thế kỷ 19 cơ. Không ngờ đấy. Vậy còn cơ chế thần kinh hiện đại thì sao? Nhất là với mấy nền tảng như YouTube Shorts hay là TikTok bây giờ.
À, đây mới là điểm hấp dẫn này. Các nền tảng này ấy, có thể nói là nó gần như hack cái hệ thống phần thưởng tự nhiên trong não bộ của chúng ta. Mỗi cái video ngắn mới lạ nó vụt qua màn hình, nó kích hoạt giải phóng dopamine, là mình thấy thỏa mãn tức thì.
À.
Nó tạo thành một cái vòng lặp, mình lướt não nhận thưởng dopamine, rồi mình lại muốn lướt tiếp. Thì cái cơ chế này nó rất giống với cơ chế gây nghiện, đồ ăn vặt cho não vậy.
Và cái vòng lặp này chắc chắn nó ảnh hưởng đến khả năng tập trung đúng không ạ? Nguồn tin có nói cụ thể về chuyện này không?
Chính xác. Cái mạng lưới chú ý của não bộ, đặc biệt là vùng vỏ não trước trán, cái trung tâm điều hành của mình, giúp mình tập trung, lập kế hoạch, đó dường như nó bị yếu đi. Lý do là vì nó không được tập luyện với những thứ đòi hỏi sự chú tâm lâu dài. Nội dung thì cứ thay đổi xoành xoạch.
Có số liệu nào cụ thể không nhỉ? Tôi nhớ là nguồn tin có đề cập thì phải.
À, có một con số mà tôi thấy khá là đáng để suy ngẫm. Người ta trích dẫn rằng khả năng tập trung trung bình khi mà mình dùng màn hình ấy, nó giảm từ khoảng 2,5 phút hồi năm 2004 xuống chỉ còn 47 giây thôi trong các nghiên cứu gần đây.
47 giây? Trời ơi, nghe thật sự khó tin. Đây đúng là lúc mọi thứ trở nên thú vị về mặt khoa học, nhưng mà cũng đáng lo ngại quá chứ.
Vâng. Đáng lo hơn nữa là các nghiên cứu được đề cập còn gợi ý về những thay đổi có thể là về mặt vật lý trong não nữa cơ. Có những bằng chứng cho thấy là việc nghiện Internet ấy, nó có thể liên quan đến việc giảm khối lượng chất xám ở vỏ não trước trán này, vỏ não đai trước này, thậm chí là làm mỏng vỏ não và gián đoạn các kết nối thần kinh, nhất là ở thanh thiếu niên.
Ghê vậy sao?
Thì thực ra đây không hẳn là não mình bị hỏng, mà có thể hiểu là cách nó thích nghi, dù là một cách tiêu cực với cái môi trường kỹ thuật số mà nó được thiết kế để giữ chân chúng ta càng lâu càng tốt.
À, ra là thích nghi tiêu cực. Nói về nội dung được thiết kế để giữ chân ấy, không thể không nhắc đến Skibidi Toilet. Mấy cái đầu người trong bồn cầu hát đi hát lại ấy. Thật tình là tao không hiểu nổi sao nó lại thu hút đến thế, nhất là với trẻ con.
À, cái Skibidi Toilet đấy hả? Thực ra nó hội tụ nhiều yếu tố lắm. Clip thì cực ngắn này. Hài hước thì theo kiểu toilet humor ấy, trẻ con thường thấy buồn cười. Hình ảnh thì lại kỳ quái, gây tò mò. Rồi nhạc thì lặp đi lặp lại, rất bắt tai. Hành động thì nhanh. Nói chung là nó đánh trúng vào cái sự chú ý ngắn hạn của người xem, đặc biệt là trẻ nhỏ.
Ra vậy. Rồi còn cái kiểu video mà chia đôi màn hình nữa, một bên chiếu phim hay gì đó, còn bên kia thì chạy mấy cái game như Subway Surfers liên tục ấy.
À, cái đó chính là sludge content, nội dung bùn. Mục đích chính của nó là tối đa hóa thời gian xem. Cái video phụ kia kìa, nó hoạt động như một cái mỏ neo về thị giác. Nó giữ mắt người xem lại, kể cả khi nội dung chính có thể hơi nhàm chán đi. Ban đầu thì người ta còn làm thế để tránh bị phát hiện vi phạm bản quyền nữa cơ.
Thế à?
Tin.
Trời ơi, vậy thì tất cả những cái này nó có ý nghĩa gì đối với trẻ em? Khi mà não bộ của các em còn đang phát triển mạnh, vỏ não trước trán thì chưa hoàn thiện.
Rủi ro là rất lớn đấy ạ. Nguồn tin liệt kê một loạt các hệ lụy tiềm ẩn luôn. Đầu tiên là khả năng tập trung vào việc học nó giảm hẳn đi.
Vì sao? Vì sách vở, bài giảng ở trường nó trở nên quá là chậm và chán so với những kích thích dồn dập từ video ngắn.
Đúng là vậy thật.
Rồi thì tư duy phản biện cũng bị ảnh hưởng, vì nội dung trên mạng thường nó rất đơn giản, một chiều, không đòi hỏi suy nghĩ sâu. Tiếp đến là nguy cơ lo âu, trầm cảm tăng lên, nhất là khi trẻ con cứ lún sâu vào cái việc gọi là doom scrolling ấy.
Doom scrolling là sao ạ?
À, tức là cứ lướt xem tin tức tiêu cực mãi không ngừng. Việc này nó làm tăng cái hormone căng thẳng cortisol. Chưa kể các ảnh hưởng về thể chất nữa, như là lười vận động, rối loạn giấc ngủ, rồi cả việc bắt chước những hành vi nguy hiểm trên mạng. Thậm chí có báo cáo còn liên hệ cái việc xem quá nhiều nội dung kiểu này với hội chứng thích nữa.
Nghe như một cái vòng luẩn quẩn không lối thoát vậy. Kiểu như khó khăn ngoài đời thực thì đẩy trẻ vào thế giới ảo, rồi thế giới ảo lại làm cho vấn đề thực tế nó tệ hơn nữa.
Chính xác, đó là một cái vòng xoáy tiêu cực rất đáng lo ngại.
Vậy, có lối thoát nào không ạ? Hay là não cứ thối đi rồi thì thôi hết cứu?
À không, may mắn là không đến mức đó. Nguồn tin nhấn mạnh rất nhiều vào cái gọi là tính dẻo của thần kinh hay là neuroplasticity, tức là não bộ của chúng ta có khả năng thay đổi và phục hồi. Ảnh hưởng của brain rot hoàn toàn có thể đảo ngược được.
Ồ, may quá. Vậy chúng ta có thể làm gì? Có những chiến lược cụ thể nào được đề xuất không ạ?
Có chứ. Có một số chiến lược khá là thực tế. Ví dụ, thay vì mình cứ lướt điện thoại một cách vô định, thì hãy thử thực hành chánh niệm. Tập trung vào một việc tại một thời điểm thôi, gọi là đơn niệm ấy. Rồi ưu tiên đọc sách, đọc những bài viết dài hơn, thay vì chỉ xem nội dung thụ động. Tăng cường vận động thể chất này, kết nối xã hội trực tiếp với mọi người xung quanh, dành thời gian với thiên nhiên, học một kỹ năng mới. Tất cả những hoạt động này đều giúp rèn luyện lại não bộ một cách tích cực.
Nghe hợp lý đấy. Còn đối với các bậc cha mẹ thì sao? Nguồn tin có đưa ra lời khuyên gì cụ thể không?
Quan trọng là cha mẹ nên tập trung vào chất lượng nội dung mà con xem hơn là chỉ chăm chăm kiểm soát thời lượng. Nên cùng con xây dựng một cái gọi là kế hoạch sử dụng thiết bị của gia đình. Cùng xem với con, cùng thảo luận về những gì con xem. Cha mẹ cũng cần làm gương tốt nữa.
Đúng rồi, làm gương rất quan trọng.
Vâng, và có thể tận dụng các công cụ hỗ trợ có sẵn như là chế độ hạn chế trên YouTube hay là ứng dụng YouTube Kids chẳng hạn. Mục tiêu cuối cùng là giúp trẻ phát triển được cái tư duy phản biện về truyền thông hay còn gọi là media literacy.
À, media literacy.
Điều này thực sự đặt ra một câu hỏi quan trọng về vai trò định hướng rất là tích cực của phụ huynh trong cái thời đại số phức tạp này.
Vậy tóm lại nhé, brain rot không chỉ là một cái từ lóng vui vui trên mạng đâu. Theo các nguồn tin chúng ta tham khảo, thì nó là một mối lo ngại có thật. Nó được tiếp tay bởi những nội dung mà được thiết kế có chủ đích để gây nghiện. Nó ảnh hưởng đến khả năng tập trung, thậm chí có thể liên quan đến cả những thay đổi về cấu trúc não, và đặc biệt đáng lo ngại đối với trẻ em.
Chính xác ạ. Và nó cũng gợi lên một cái suy ngẫm cuối cùng mà tôi nghĩ là rất quan trọng. Nếu não bộ chúng ta đang phản ứng một cách tiêu cực với cái môi trường số được thiết kế chủ yếu chỉ để tối đa hóa tương tác và thời gian sử dụng, thì liệu chỉ thay đổi thói quen cá nhân thôi có đủ không? Hay là chúng ta cần một cuộc thảo luận rộng hơn về trách nhiệm của chính các nền tảng công nghệ trong việc thiết kế trải nghiệm người dùng? Liệu có cách nào để ưu tiên sức khỏe nhận thức của người dùng hơn là những cái chỉ số tương tác khô khan không? Tương lai sẽ ra sao nếu như môi trường số được xây dựng một cách có chủ đích hơn để nuôi dưỡng trí tuệ của chúng ta thay vì bào mòn nó?